và Bồ Tát nói thưa đại tràng Bồ Tát hòa thượng Tịnh Hóa Phí Sư Cô quý vị kiến trí thức Ngô Phật. Thôi cô, và tôi đã nghe giảng kinh lại từ phía Cyprus tới đây. Mọi chắc kẹt xe. Tối nay quý vị là sao? Thầy sao? Thầy đau nhức lưng, đau chân. Thầy đói bụng, thầy mệt, thầy buồn ngủ. Tu khổ quá, mấy con tu làm gì tu cũng chịu luôn. Mấy năm rồi chưa chắc mình thường không biết là có đáng. Thì ra là cái cơ hội này nó đặc biệt dễ sạch. Thì ra là cái năm này năm đầu tiên chúng tôi bắt đầu chính thức truyền bá cái pháp môn tịnh độ đó. Thành ra nếu được cái cơ hội tổ chức cái Phật thất này ngày với quý vị cái tuần này rất là hứng thú. Tại vì chiếu bây giờ làm hết, chiếu bây giờ làm hết, thành ra quý vị là người đầu tiên mà tôi thử cái Phật thất này. Có nhiều người can đảm dễ sợ lắm, dám tới đây ở ngày ở đêm luôn. Cái đó là cái tham là cái ý nghĩa Phật thất. Cái Phật thất, ý nghĩa Phật thất là vậy, là mình tách rời ra cuộc sống thường ngày của mình, xong rồi mình tới một chỗ khác để mình được gần gũi với Phật thôi, ngày với đêm với Phật. Cái mâu thuẫn của cái tu hành đó, là cái mà cái mâu thuẫn của cái tu hành là quý vị phải bỏ cái khổ công. Ok, khổ công là mình làm cái việc nó khổ nhỉ? Khổ công thì bỏ khổ công rồi thì mình mới có cái cơ hội mới thấy được cái lời là thật sự của cái tu hành. Chẳng hạn như là có cái pháp bản sung, pháp vị sung bản, là có cái lạ đó, có cái thú đó. Nếu muốn trước khi mà thấy cái đó là phải cực thì khổ đó. Tu hành thích thú nếu mà chỉ cực thì khổ, biết đúng tu đúng phương pháp của tu thì kết quả nó lớn lao dễ sợ. Bây giờ mình nó thích thú dễ sợ, nó thích thú không thích được. Ai có thắc mắc gì không? Em có thắc mắc gì tôi giải thích vậy?
Tu ngày hôm nay có gì lạ không? Quý vị có thấy gì lạ không?
Với thầy sao thầy luyện học là thầy liên tục, thầy không có ngừng.
Ngừng quá trời đó nhé.
Không thấy ngừng. Như con nghĩ như con thấy ngừng.
Đừng có để ý cái ngừng, mình chỉ niệm Phật thôi, không biết ngừng, không biết không cần để ý đấy, cứ tụng từ từ, nó thoát ra tự động, mình tụng theo nó thôi, đừng suy nghĩ. Cái niệm Phật đừng có suy nghĩ, mình chỉ tụng, mình chỉ tụng theo thôi, mình nghe, lắng tai mình nghe thôi, lắng tai mình nghe cái niệm Phật, đừng có suy nghĩ, bớt suy nghĩ, cứ làm thôi, người ta làm gì mình làm đấy thôi. Thiệt ra cái sự thật như vậy.
Nói thiệt, lúc đầu tụng mấy cái này tôi bực lắm, tôi không thích nó. Tại vì
gốc tôi là gốc thiền. Gốc thiền á, thiền là gì? Thiền á là mình không có nói chuyện, mình nói mất khí của mình. Thành ra lúc đầu tôi bực cái chuyện đó, tôi nói là cái niệm Phật thì nó không có lời. Đó là cái đó là gì? Ngồi niệm Phật như vậy, cái mình nó nhảy lên, nó ôi chao, mình đã mất khí mình hả, mình đã mất khí mình, mất khí như vậy là mình tu vậy không lợi hết. Cái đó nghĩa là gì? Cái đó là gì đó? Cái đó là gì? Cái là cái vọng tưởng nó làm mình phiền não. Thành lúc cái vọng tưởng nó nhảy lên một cái là chuyện gì xảy ra? Hơi mình hụt nghe nè, có biết không?
Khi do cái việc tụng cái lúc mình tu ngày như vậy thì càng ngày mình tu thì mình một ngày mình ít vọng tưởng. Ít vọng tưởng thì có nghĩa là mình có thể tụng nhiều hơn, liên tục và không cần nghĩ. Lý do mình tụng được là tại mình vọng tưởng nó nhảy tưng tưng cái mình phiền não xong rồi mình bị phân trí. Chứ còn nếu mình đừng ít vọng tưởng cái tụng đều đều không sao. Chả khác. Cái pháp tu pháp môn xuống khác cái thiền tí xíu. Đều cùng tới cùng một chỗ thôi. Có hai cái nó biết là hai đường khác nhau thì cuối cùng nó tới là cùng một chỗ. Chỗ nào? Chừng nào quý vị cần dạy tôi mới dạy cái này chứ còn tôi phải mấy cái này không nói khơi khơi được. Có bí mật những gì chứ. Cho hết là quý vị nghĩ cái gì thì cũng hiểu hết rồi. Ra gặp mấy thầy mấy cô khác là thầy thì thôi không biết gì là thiền. Tôi biết hết mấy thầy rồi, mấy cái cô rồi. Cái mà cái ta hài mà cái người Nam cái người Tàu ta làm trạch ở chỗ như vậy nè. Họ một sách, cái thứ mà thích mà đọc sách, là nghiên cứu sách để mà hiểu cái thiền. Việt Nam nhiều người mà mấy người cứ vào lớp vào cái là vô ra ngoài. Này thưa thầy, cái ý nghĩa của ngũ cái là gì? Hoặc là hỏi cái gì hóc búa tụi tụi cũng kẹt quá rồi, kẹt cứng rồi. Mình biết thì mấy nhiều thiền, đâu biết gì thiền đâu. Hỏi nó toàn danh từ mà khó hiểu không? Ai trả lời? Tôi không hiểu câu hỏi sao tôi trả lời nói. Tại dùng gọi là nói lại như vẹt thôi, chứ không hiểu mấy cái chữ đó có nghĩa là gì hết. Mấy ông tổ sư ông giảng nói ông cho mấy cái chữ ông biên chép lại mà đệ tử chép lại trong thiền đó là ông cho một cái đại khái, một cái đường hướng thôi. Cái gì đọc xong rồi vẫn chưa hiểu nổi, đọc xong rồi rồi tu mới thấy kẹt, nó chạy tới hỏi thưa thầy con bị kẹt mà tổ sư giảng như vậy có nghĩa là sao? Tổ sư dữ lắm, không có dài đâu. Thành ra mấy người mà một sách cứ có là nghiên cứu sách thiền, nghĩ là tôi biết cái thiền này, biết cái pháp môn tu. Tôi cười cà cà, không biết gì hết. Hồi trước mà tôi bắt đầu tu, tôi gặp mấy người trong tới hỏi nữa. Tại vì còn sa di mà mấy ông thầy bắt tôi ngồi đi giảng thiền, giảng pháp nọ, tôi run nhớ sợ, ngồi đâu run. Hồi mà còn làm sa di, lúc mà run sợ mấy người đó lắm. Rồi người ta hỏi mà mình không hiểu câu hỏi. Kinh hoàng, mất mặt dễ sợ. Câu hỏi là thầy nói, tôi nói là cái phiền não làm cho mình mất cái sức lực của mình. Tôi nói đúng, cái phiền não cứ từ cái từ phiền não nó nhảy lên không là mình đủ mất sức. Như vậy tu mới thấy được cái đó. Phải tu mới thấy rõ cái đó rõ. Cái phiền não là mình tổn sức không thể tưởng được. Thành cái mục đích của tu hành á là mình chặt cái phiền não để mình không có tổn sức. Tại mình biết cái phiền não là mình tự hại đó. Mình nuôi cái phiền não trong người mình rồi mình tự hại đó. Thì tu lâu mới thấy được đó. Yeah.
Thưa thầy, nếu mà niệm Phật mà khi mà đi thiền hành hay là ngồi chỗ niệm Phật thì niệm lớn tốt hay là niệm nhỏ tốt?
Tùy lúc tu phí những chuyện. Lúc mà mình hơi buồn ngủ tí thì tụng nó lớn hơn, nên tụng lớn hơn. Còn khi mà mình trong cái đại chúng người ta tụng nhẹ thì mình cũng tụng nhẹ theo đại chúng. Okay. Thì quan trọng khi mình tụng đó, là mình muốn tụng mình nghe được cái âm thanh của mình. Pháp môn mình luyện ở đây, cái phương pháp mình luyện ở đây là nghe cái âm thanh của mình, chú tâm lắng tâm cái âm thanh của mình. Okay. Phản văn tự tính. Có nghĩa là thường ngày ấy, cái tai mình nó chạy ra ngoài, nghe chó nó sủa, tai mình chạy ra ngoài ngay lập tức, chạy cái nó, con chó nó sủa bên kia. Cái đó là cái thói của mình quen rồi. Thành lúc mình tu, mình thay mình chạy ra ngoài, mình chạy vào trong lại. Mình tự nghe cái âm thanh của mình. Bắt đầu phải làm như vậy, bắt đầu phải tập nghe, tự nghe cái âm thanh trước. Okay. Từ từ mình nghe được cái tự tính của mình. Cái đó là cái phương pháp của Ngài Quan Âm Bồ Tát. Ngài đem tới cái dạng. Cái pháp môn nó gọi là cái nhĩ căn. Ở cái gì? Hả? Viên thông, viên thông, pháp môn.
pháp môn nhị căn viên thông. Cái con người mình á, cái dùng ngài con Bồ Tát ngài nói cái ngài Văn Thù Sư Bồ Tát nói là nếu mà dùng cái nhị căn mình á, thì cái phương pháp nó thích hợp cho mình nhất. Cái tu tiếp từ từ sẽ thấy càng ngày nó càng vui. Mình ở cái tấm 638 của cái kinh Địa Tạng. Phổ Hiền Bồ Tát nói: tôi biết từ lâu về tam ác đồ báo, nên mong nhân giả nói để làm cho hậu thế mạt pháp hành ác chúng sanh nghe lời nhân giả mà biết quay về với Phật. Trong cái vòng luân hồi sanh tử thì chỉ có tam bảo với là Phật với Bồ Tát là cái chỗ mình có thể quay trở về mà tìm thấy cái an toàn. Vì vậy mỗi ngày nào khi mình tu, mình cũng tụng cái tam quy. 642 Địa Tạng bạch: thưa nhân giả, địa ngục tội báo như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân cho bò cày, hoặc có địa ngục moi tim tội nhân cho già xoa ăn, hoặc có địa ngục đun vạc sôi cuồn cuộn mà nấu thân tội nhân, hoặc có địa ngục nung đỏ cục đồng mà bắt tội nhân ôm lấy, hoặc có địa ngục phun lửa táp vào tội nhân, hoặc có địa ngục toàn là băng lạnh, hoặc có địa ngục tràn đầy phẫn dại, hoặc có địa ngục phóng toàn viên sắt có cành sắt gai nhọn, hoặc có địa ngục đâm toàn nhão lửa, hoặc có địa ngục chuyên đánh lưng bụng, ê chỉ đốt tay chân, hoặc có địa ngục rắn sắt cuốn xiết, hoặc có địa ngục xua chó sắc cắn, hoặc có địa ngục toàn là bắt cởi lừa sắc. 645 thì có cái địa ngục. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát mới mô tả những cái địa ngục mà có dưới cái cõi mình. Có chỗ kéo lưỡi tội nhân cho bò cày. Cái này là vì mình mắng nhiếc người khác, hoặc là tạo cái khẩu nghiệp, cái tra tấn này, đau khổ dễ sợ, mình muốn chết cũng không được nữa. Có chỗ moi tim tội nhân cho già xoa ăn, đây là cái chỗ mà cái những người mà ác, người ác thích nuôi những cái tư tưởng ác cả ngày, cứ kiếm cách mà để hại chúng sanh. Cái tư tưởng ác độc nó rất nhiều, nhất là muốn thích ăn cắp của cha mẹ, của những người trưởng giả với cũng người thầy. Sau khi chết được gửi tới đây ở cái địa ngục này để bị con mấy quỷ già xoa nó ăn cái tim, moi tim ra ăn, hoặc là cho tim trong chó ăn. Thì ra trong cái địa ngục này, cái quỷ già xoa tới chỗ này, quỷ già xoa lấy cái cái tim ra, xong nó ăn. Thấy mình khiếp luôn. Mình đứng đợi mấy tụi nhân, nó đứng đợi, thấy mấy quỷ già xoa nó đâm môi. Sắp hàng cho nó hành hạ. Ok. 647. Có chỗ đun vạc sôi cuồn cuộn mà nấu thân tội nhân. Những người này, người ác này là tạo tội với cái thân và cái thân nghiệp đó. Họ giết, họ đánh đập người khác, họ hãm hại người khác, họ ăn cắp. Mỗi cái địa ngục này có 18 cái vạc sôi. Mỗi cái nó 40 cái do tuần lớn như thế. Là trong đó nó để toàn sắt mà nó chảy, nó nóng đồ mà sắt mà nó chảy thành nước, thành nước luôn. Cái này tại mình phạm giới, xong mình giết chúng sanh, rồi mình dùng để mình cúng chúng sanh, nấu chúng sanh để mình cúng. cúng xong rồi, cúng xong mình ăn thịt và ăn máu của chúng sanh, hoặc là đốt rừng. Cái nhớ là để cẩn thận cái chuyện này là thường thường cái người mấy người mà bên mấy người ta chuyên cúng tế, ta cúng đồ heo, cúng kiểu như vậy đó. Thì tới mấy cái nhà quý bác là toàn thấy mỗi giờ cái dỗ thấy cái đồ heo ngồi trong nhà, ngồi người trùng trình trên cái bàn thờ tổ tiên của mình, phải không? Làm mấy chuyện không nên đó nha, đừng có cúng mấy cái đồ thịt, cúng đồ chay tốt hơn. Có người hỏi tôi là đem tới làm sẵn đem chùa tới muốn cúng cho Phật cái trứng được không? Nên bên Việt Nam mình còn có ăn trứng, bên tây tạng có ăn trứng nha. Tôi nghĩ cái chuyện ăn trứng là chuyện tốt nha, nên ăn mấy chùa Việt Nam mấy thầy mấy con còn ăn trứng là cũng tốt. Tôi ở một vài ngày ở cái chùa Hồng Kông trên San Jose cũng ăn trứng, ăn trứng hành ăn tỏi. À, ngon là lắm, nó ngon như sợ. Thì sư cô nghĩ sao? Cúng trứng cho Phật được không? Tại sao không được? Những cái bên phía Tây Tạng đó, họ vẫn ăn thịt với ăn trứng, họ tự gọi họ là đại thừa. Tôi lắc đầu, tôi không chịu luôn. Cô kể tại vì trước cô theo chùa Tây Tạng, cô nói mấy chùa Tây Tạng họ có lý do ăn thịt, ăn cá, ăn trứng là tại vì nhiều khi cái xứ nó cằn cỗi trồng cây không được, thành không có đồ chay mà ăn, thành phải ăn thịt, phải không? Thì lúc mà họ ăn thịt á, họ để cái vị thịt đó mà nấu thơm phức thơm ngát như vậy, xong rồi tụng cái chú, và tụng cái chú một cái thịt bụi như nó thành thịt thanh tịnh. Pháp hay dễ sợ không? Tôi hỏi cô ngược lại, cô hỏi cái đó là người ta giảng như cô nghe cái thầy Tây Tạng dạy cho cô như vậy, cô có tin gì không? Quý vị có tin không? Cô nói lần đầu cô khó chịu, cô tởm, xong rồi từ từ cô bắt đầu cô tin. Ok. Các vị nghĩ sao? Về hỏi hai cái phần khác nhau. Thứ nhất á, cái phần chú nó làm cho cái thịt nó thanh tịnh là không. Thứ nhì mà cô nên ăn cái đó là không. Hai chuyện khác nhau. Các vị nghĩ sao? Có ý kiến gì không? Hôm nay ông kể là có một cái tổ sư thiền tông, Minh Thiền Tông á, ông ăn thịt xong rồi xong là ăn thịt xong ông khạc ra một cái con bồ câu nó bay ra từ miệng ông. Tôi nói không phải ông có ăn thịt không, ông còn uống rượu nữa, uống rượu say tiêu lý nữa. Mấy thầy bây giờ tôi thích thiền như vậy đó. Còn mới nói tiếp á, là nếu mà ăn thịt được, muốn ăn thịt á thì ăn một con bò một miếng thôi, ngậm con bò cái miệng á một miếng thôi, ăn nó được như vậy thì ăn thịt được. Nha. Nói là nếu Phật còn lại đây thì mình có thể ăn thịt được, Phật không có thì mình muốn được.
Tôi hỏi cho nó rõ ràng nha, tại vì cái tụi Tây Tạng nó tới Việt Nam nhiều lắm. Tôi hỏi quý vị cho rõ ràng là quý vị nghĩ ông Đà La Lạt Ma có làm gì được không? Ăn thịt bồ câu xong khạc cái mà bồ câu nó bay ra được không? Tại vì sao tôi hỏi như vậy? Tại vì tôi biết là ông Đà Lạt Ma ăn cá ăn thịt cùng lung hơn ai, người ta mời ông tới là ông ăn thịt con cá thôi, lo ăn sang ngầu hết rồi. Ok. Không nói là mấy tổ sư như ngài Tiên Hóa với ngài Hư Vân đâu có ăn thịt đâu. Tôi nói ngược lại là mấy ông người đó là người Tàu, đâu phải Tây Tạng đâu. Tây Tạng nó có pháp tu Tây Tạng riêng. Mỗi cái pháp môn nó khác nhau, sao mà người so sánh được? Để tôi hỏi nếu mấy tổ sư mà người ta không ăn thịt thì tại sao người ta không ăn thịt? Tại sao vậy? Nói là tại vì sợ tạo cái duyên với những gọi là chúng sanh trật hoặc chúng sanh thập bậy đó.
Mấy cái chỗ mà như bên Tây Tạng hay Ấn Độ mà nó cằn cỗi quá thì có phải cần ăn thịt nó để mà sống, để mà sinh tồn.
thì đều ông đã đại lạc ma nó bây giờ mình qua cái xứ này nó có văn minh, nó có đầy đủ đồ ăn rồi, mình ông khuyên là đệ tử người Tây Tạng nên nên ăn chay, đừng đừng ăn mặn, nhưng đều vẫn có người tu sĩ Tây Tạng vẫn ăn mặn như thường, thành mỗi người tu mới khác nhau. Lý do ta ăn chay tại ta muốn có cái muốn phá cái tâm cái từ tâm cái tâm từ bi. Ok. Vậy thì Phật đã cho phép mình ăn thịt mà, nếu có lý do ba cái tịnh thịt đó, cái loại tịnh thịt mà tịnh đó, ba loại ngũ loại thịt đó, thì Phật có lý do thì cho phép ăn thịt, thì nên ăn thịt, được ăn thịt được, nhưng đều phải có lý do chính đáng mình ăn thịt, chứ còn mình ăn chay được tội gì phải chọn thịt lắm. Cái mà nói mà tụng cái chú mà thịt nó thành thịt tánh tịnh, tôi không tin cái chuyện đó. Rồi cái mà tôi nói là tôi thấy cái chuyện mà mình có thể ăn thịt xong rồi mình niệm cái chú rồi cái thịt nó bụi thành thịt thanh tịnh, tôi nghĩ cái đó nó hơi khó tin tí. Tôi hỏi cái vị chẳng hạn như tôi cho cái vị một cái chú đó, cái vị niệm cái chú, cái vị nghĩ cái vị có thể làm cái thịt cái vị đang ăn nó thanh tịnh được không, nghĩ sao làm được không? Nếu mà làm được, tụi nó đã bán cái thần chú rồi, nó bán cho tất cả mọi người làm tiền rồi, đúng không? Bác mua ngay phải không bác? Bác mua lúc này bao nhiêu thầy để con cúng cho thầy? Vài trăm để con cứu gia đình con, đúng không? Nó ăn nó tạo tội. Thế mình niệm với chú, bỗng nhiên mình không có tội nữa. Trời, tụi cái này tôi làm giàu, đại tạo phúc, đúng không? Tôi có cái chú rồi tôi bán ngay, tôi cần gì ngửa tay xin quý vị tiền để xây chùa. Cái phải việc mình là việc cứu độ chúng sanh hả? Đúng không? Bán thần chú ngay, tội. Thằng chuyện mình đụng cái thần chú mà bỗng nhiên thịt nó thanh tịnh, cái đó tôi khó tin, tôi thấy khó khăn. Thấy tôi bỗng nhiên sao tâm mình thấy nghe, thấy nó ngổn, thấy nó trật trật chỗ nào á. Hả? Cái chuyện người ta cứ nói là thịt mua ngoài chợ đó đâu phải thanh tịnh, tại vì mình đâu có giết nó. Tôi nói nó mình giết là cho cái vị nghĩ người ta giết con bò để cho ai ăn, bây giờ mình mua thì ai giết cho mình ăn, mình ăn sao nó giết con bò được. Tôi dặn nghĩa tiếp là cô còn nói là cô khó chịu cái tụi Tây Tạng nó có cái truyền thống, nó là nói người thầy mình nó còn quan người thầy mình còn quan trọng hơn Phật nữa. Ok, thành ra cái nó khó chịu, gọi là cái loại mình gọi là mình tin một cách mù quáng, vậy đó. Thầy nói cho mình làm đấy thôi. Ok, cái đó cô nghĩ cô khó chịu, cho nó cô hỏi người ta không thích cái chuyện đó. Và tôi nói cái pháp nó có cái lý do, cái pháp nó có cái pháp rất quan trọng, nhưng điều cái pháp đó lý do mà nó có cái lủng củng là tại vì cái người tu cái pháp đó nó chưa tu tới nơi tới chốn, thiếu cái đạo đức. Cái pháp đó mà tu pháp đó mà không, cái pháp mà người thầy còn quan trọng hơn Phật với Bồ Tát nữa. Okay. Như tụi Tây Tạng nó có, bên Mật Tông cũng có cái pháp đó, mà nếu tu cái pháp đó mà không vừa cái đường lối đó, mà trên cái đạo đức đó, thì nó phiền vậy sao? Có nhiều phiền, nó có cái đại tai hại vậy sao? Tai hại vậy sao? Ủa như sao mà lọt tới tụi Tây Tạng vậy ha? Ở đâu nó cũng có. Tôi nói là nói với cô, tại cô mới tới, tôi nói với cô là tôi không có phục mấy người Tây Tạng. Tôi chưa gặp người tăng ni Tây Tạng nào mà tôi nể.
We're on flight 648. Có chỗ nung đỏ cục đồng mà bắt tội nhân ôm lấy. Cái chỗ này là mấy người mà cái lòng dâm dục nó hơi nặng, nhất là phá cái sự trinh tiết người khác. Có chỗ phun lửa tắp vào tội nhân, đó là tại vì mình áp lực cho những người tốt, người ta đang thu Phật thất mà tới áp lực người ta làm việc. Cái đó không tốt.
Cái chỗ này là lửa nó khắp, nó rượt mình chạy không kịp, chạy thoát mình, thành lửa nó đốt mình.
649, có chỗ toàn là băng lạnh, băng là tuyết. Chỗ nó lạnh như vậy là cơ thể mình nó tan, nó đông lại, xong nứt xong nó bể. À, tại vì mình làm vật việc bất thiện. Có chỗ tràn đầy phẫn dại, cái chỗ mình mấy cái tù nhân đó bị bắt uống nước giải, với là ăn phân. Cái lưỡi bây giờ cái tim mình nó đầy hết là mấy cái loài bò nó thích ăn. Thiệt ra lúc mà họ mấy cái lúc mà họ mấy cái tội nhân họ thè lưỡi ra, họ lé lưỡi ra, nhưng mà là cái lưỡi họ toàn là bò trong đó. Bò nó ăn cái lưỡi của họ. Bỏ nó thích ăn cái lưỡi của một tội nhân, cách ta ca tấn như vậy. Vì bất tín với những cái ác nghiệp, hoặc là phạm mấy cái tám cái bát quan trai giới. Bát quan trai tu tầm bậy, tới chùa mà tu bát quan trai á, không biết mấy chùa Tàu sao, người nào Tàu nói chưa tôi biết, chứ còn mấy chùa Việt Nam tôi chắc chắn là tôi chưa có tới chùa nào Việt Nam nào mà họ tu bát con trai giới mà không ăn bữa tối hết. Có ai biết chùa nào không tu bát con trai giới không ăn bữa tối không? Chùa nào?
Ở Việt Nam không có, ở không có
hả?
Dạ, không ăn bữa tối.
Không ăn bữa tối.
Không coi hát, không coi chương trình, không
diễn. Ừ, vậy thì đúng.
Không được trang sức nữa, không được trang sức.
Không được trang sức nữa luôn nữa. Ok, đó là đúng. Tại vì vậy tôi phải tới mấy chùa, tôi về tầm quen của họ mới được. Tại vì tôi bực nhất cái chuyện bác con nam giới mà kêu ăn bữa tối. Ông đàn chùa Việt Nam cũng phụ tôi là tới hai tuần tới tôi bác con trai giới một lần, xong rồi ăn buổi sáng, ăn buổi trưa, ăn buổi tối, rồi kẻ mắt, rồi phiền dễ sợ luôn. Tu bác con trai làm cái gì? Mấy thầy mấy cô mà cho Phật tử tu pháp tầm bậy như vậy là trong tương lai họ gửi đi xuống cái địa ngục, loại địa ngục này đấy nha. 650, có cái chỗ phóng toàn viên sắc, có cành sắc gai nhọn. Cái loại này nó bự hoàn kim, bằng như là cái trái bom hoặc là trái chanh. Nó có nhiều gai nhọn lắm. Rồi nó có thể để gặp nó ở trên đất, mặt đất, hoặc là nó bay trong không trung, nó tới nó đâm thủng cơ thể mình. À, tại vì tạo cái nghiệp lúc trước á, làm lính mà chuyên môn chôn những cái đồ này để hại người ta, có chỗ đâm toàn giáo lửa. Cái giáo này giống như cái địa ngục lúc trước á, là địa ngục thông thương đó, thì nó đâm cái cơ thể mình. Và như được cái loại giáo, thêm nữa loại giáo nó có lửa, thành nó đốt, vừa nó đâm xong nó còn đốt cái cơ thể mình nữa. Có chỗ toàn, có chỗ chỉ đánh lưng bụng, có cái sắc đỏ chét, dùng để đánh lưng, đánh ngực của mình, đánh phía trước cái thân mình. Tại vì lúc trước trong người mình đã làm những cái tạo những nghiệp như vậy. Có chỗ chỉ đốt tay chân. Lửa nó đốt tay chân mình, hoặc là gì khi người ta bắt mình đi chân trên cái thang lửa, người ta lửa đốt cái chân mình, đốt cháy xèo. We are on slide 652. Có chỗ rắn sắt quấn xiết. Mấy cái tù nhân á bị rắn sắt nó quấn lại, nó xiết lại. Cái thân rắn sắt á nó có nhiều cái miệng, mỗi có hai cái miệng bằng sắt. Một cái miệng nó mở ra một cái là có mấy con rắn nó đâm vào con mắt của mình, xong nó chui ra cái bộ phận khác. Đó là vì mấy cái hành dâm nhục. Có chỗ xua chó sắc cắn. Cái chỗ này là chó sắc nó xua đuổi mình để nó cắn mình, cấu xé mình, xong nó giết. chỗ toàn là bắt cởi lừa sắc. Thời cái Phật có một Phật Phật Ca Diếp thì có một cái người tu sĩ đó, lúc mà ăn đó, ông tự cho ông đồ ăn 2-3 lần nhiều hơn là những người khác. Thì những cái người tu sĩ khác mắng ông đó, thì ông nói tôi làm việc cực nhọc, nấu ăn cực nhọc trong đó mà cái vị không có biết ơn, không thành ra mặc dù cái thân thể cái vị nó khỏe mạnh như là con lừa, nhưng đều cái phước cái công đức cái vị nó còn dưới cái con lừa nữa. Vậy vậy sau khi chết người tu sĩ này được lành được cái thân con lừa và cái quả, thì những cái người tội nhân này bị khởi cái mấy con lừa này và bị cái lửa của mấy con lừa nó đốt cháy họ. 654. Thưa nhân giả, có báo như vậy, trong các địa ngục được có bởi hàng ngàn hình cụ toàn là đồng sắt đá và lửa. Cả bốn thứ này đều do tạo chúng nghiệp mà cảm ra. Nếu kể cho rõ về địa ngục báo đẳng thì trong mỗi địa ngục lại có cả 100,000 cảnh tượng thảm khốc cuốn chi nhiều chỗ. Tôi nay dựa vào uy lực của Đức Thế Tôn và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như trên, nói mà giải thích cho rõ thì tận kiếp cũng không hết được. 657. Mới giảng sơ lược về mấy cái địa ngục này thôi. Ngoài cái tâm của mình cũng có địa ngục. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình tạo cái những cái địa ngục đó bởi những cái tư tưởng ác độc của mình. Cái đặc điểm của mấy cái địa ngục này là không ai làm chủ, không cần người chủ, không có tổng thống, không có địa chủ. Mà những cái địa ngục tự động nó tạo ra để mình trả cái nghiệp ác của mình. Nếu chúng sanh mà không có cái tâm phân biệt thì làm sao có sự đau khổ và có cái quả địa ngục được. Ông hiểu cái này. Có nghĩa là sao? Cái tâm phân biệt nó làm cho mình khổ, tạo cái địa ngục. Tại sao vậy? Cái khổ của đời mình á là tại vì cái tâm phân biệt của mình. Vì tin gì được không? Cái tâm phân biệt nó tạo cái khổ cho mình. Sao tin được? Nếu quý vị tin, sao quý vị khơi nó hỏi cái mũi những thầy hỏi sợ quá. Thầy nói đúng rồi. Không có cái tâm phân biệt sao biết cái khổ, sao biết cái sướng được? Hả? Cái tâm phân biệt mình á là nó tạo cái sự luân hồi của mình, là sanh tử của mình. Cái luân hồi là cái khổ đó, cái gì không biết đó. Cái gì mà còn ở trong luân hồi là vẫn còn khổ, vẫn chưa thoát được cái khổ. Chẳng hạn như sinh qua trời khổ chỗ nào, sinh qua trời khổ chỗ nào, cái sướng đó là chỉ tạm bợ thôi. Nếu mình đeo được cuộc đời mình đeo được cái sướng tạm bợ đó, ok, thì mình sướng một lúc ngắn ngủi thôi. Cái khổ mình nó mình vẫn không thoát được. Trước sau mình phải khổ. Cái khổ đó, khổ nó lớn như sao, khổ nó lớn mà nó nặng hơn, nó nặng nề hơn cái sung sướng tạm bợ của mình. Chẳng như mê ổng, thương ổng rồi ổng dù ổng cưới về đẻ bảy con với ổng xong mình khổ cả suốt đời luôn. Mình biết tôi nói vậy á, cười. Cô hỏi tôi vậy, rồi tại sao mà cái khổ cái sướng mà nó ít hơn cái khổ, tại sao mà là cái khổ nó nhiều hơn cái sướng nhiều, mà tại sao kỳ cục vậy, tại sao có thể là 40, 60 hoặc là 50, hoặc là 70, 30 hả? Thế nên tại vì cô xứng đáng để mà sướng đâu, cô xứng đáng để mà khổ thôi. Tôi nói chuyện mà tôi là chỉ trích mấy người ta tệ tạng tí, là tại vì
tôi thấy cái pháp Tây Tạng tôi không thích lắm, tại vì cái pháp họ nó còn tham. Còn tham tham gì? Nó hỏi cái nhìn kỹ thấy còn gì còn tham nhiều lắm. Khi một cái tham như vậy là nó không có, không thể cái gì cũng không thấy được, cái không thấy được tu tên ở tới chỗ. Bên cái pháp ông Tuyên Hoa ông truyền qua cái nước Mỹ này, ông đem từ tàu qua đây, pháp ông là gì? Chết cống cũng không phan duyên, đói cũng không xin, không xin để mà xin rồi. Nghèo mạt rệp đó, cái nghèo mạt rệp á cũng không tham cầu. Vì so sánh so pháp Tư Hóa, pháp Tây Tạng xong xong so sánh nhau đại bên pháp người Tàu thấy nhiều, đồng ý không? Tại sao mình nghèo mình đói phải tới cái chùa Việt Nam, tới cái chùa khác mình xin tiền người ta, cái giỡn mặt của tôi hả? Nghèo chết thôi không cần xin tiền.
Cô nói dài dòng, tại cô nói thêm mấy cái phần Tây Tạng tôi không biết nhiều, thành tôi chỉ thấy là tôi gặp tiếp xúc một nhóm mấy phương trượng cái chùa khác nọ thôi, chứ còn không biết nhiều lắm. Tôi cũng chả thích gì cái pháp đó nữa, tại nó rườm rà quá, làm rườm rà này nọ. Để tôi nói cái pháp nó chính đáng thôi, có cái pháp nó là bên Tây Tạng họ chú trọng, nói là họ phải có cái hoàn toàn sự tin tưởng giữa cái người thầy với người đệ tử. Người thầy, người đệ tử phải tin người thầy hơn là tin Phật, Bồ Tát. Lý do rất chính đáng, tại sao? Tại khi một cái vị tu cao lên rồi, cái tụi ma quỷ nó hiện ra thật Phật, Bồ Tát luôn. Nó tới, nó làm mình mê hoặc. Thành lúc đó họ được chuẩn bị ngay từ lúc đầu, lúc mà bị cái hoàn nạn như vậy, họ có thể trở lại với thầy của họ để chờ thầy họ giúp họ. Nó có cái lý do, cái pháp nó đúng như đều. Phần lớn người ta không hiểu cái sự quan trọng của cái cách tu hành đó. Thì không phải có thể mua hay là kiếm người khác thế chứ cái sự cực khổ của mình được. Mấy cái nghiệp mình tạo ra từ cái thập ác mình tạo ra. Okay. Thì thành ra cái ba cái tam độc ấy, là cái nhân của những cái việc đó. Thành ra nó có đủ cái loại dụng cụ ở dưới địa ngục đó, tại vì nó tượng trưng cho sự tạo nghiệp mỗi ngày. Mấy cái dụng cụ là mình dùng mỗi ngày á, thành ra cái gì mình dùng dụng cụ để mình tạo cái gì lập làm bậy á, thì dưới nó có đủ được dụng cụ để nó tra tấn mình lại để mà mình trả lại cái quả đó. Yeah.
Được thầy, giống như cái người mình tạo cái nghiệp là trong cái khẩu nghiệp nó tạo ra. Hai bên nó cấu xé với nhau thì nó hai bên nó có cái đệ ngục rồi. Xong mình phải giải hòa lại, mình phải làm sao mà làm cho cái đệ ngục này nó biến mất. Thì mình khỏi bị xuống đệ ngục.
Không, mình đâu có xuống địa ngục. Nếu mà người ta mà làm bậy thì người ta xuống địa ngục, mình đâu có xuống địa ngục. Tùy mình giải người ta làm chi cho mệt. Mình giải ra đây mình can thiệp vào chuyện đó là mình lãnh đủ á.
Không, mình giải cho hai bên hòa hợp với nhau rồi chứ. Thì đâu có chuyện mà
lỡ mà họ không hòa thì sao? Bây giờ họ không hòa mình giải được không? Dù trường hợp mình giải được là sao?
Nặng,
hả? Bây giờ thay vì họ giận nhau thôi, bây giờ họ giận đến đệ tam nhân nữa. Rồi xong mình gọi cái người đệ tứ nhân vào nữa, đệ tứ nhân mà giúp hai người bên kia thì bỗng nhiên giải không được. Bây giờ hai người nó đánh nhau chưa đủ, còn đánh đệ tam nhân, còn đánh đệ tứ nhân nữa.
Không, trong cái khẩu nghiệp của mình thì tạo mà mình nó biết làm sao mà phải giải cho hai bên hòa thì chắc đâu còn cái đệ ngục mà để mình đi nữa.
Thì nhất
nhưng mà
biết.
Mình không có ấy đó, hai bên nó cứ đâm sâu vô hoài thì mình xuống những cái đệ ngục đó.
Mình phải biết phải từ lượng sức. Mình thấy người ta làm chuyện đó là cái đó là cái hành động của người ta, ta quyết định, ta muốn làm chứ đâu phải người ta mình cấm ta được đó. Tại sao mình phải chạy vào mình can thiệp vào? Phải biết thân biết phận tí, đâu phải chuyện của mình đâu mình can thiệp. À, đi can thiệp là không được đó nha. Cái đó là tôi muốn nói chuyện với người đó, không được can thiệp chuyện người ta đó. Ok. Người ta làm để người ta làm chứ còn người ta xong người can thiệp. nó nâng tất nó ta tả nhau xong 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 mình cứ nhảy vào mình vậy cứ tu tí xíu tưởng là tưởng mình cái gì mình biết cái gì mình giỏi mình học được pháp mình phải đi cứu người cứu đời nhảy mà can thiệp tầm bậy tầm bạ là chết nó lãnh đủ ai cũng có quyền làm bậy hết mình có quyền can thiệp phải nhớ như vậy đó. Hiểu chưa không được can thiệp người ta làm gì đó là chuyện người ta làm mình có quyền đụng người ta mình đâu có sức đâu mà đòi giải người ta mình tối tâm mình đâu có đủ sáng suốt mà đòi giúp người đời mà. Cứ cái lỗi lầm lớn rất lớn quý vị là quý vị cái nghĩa là quý vị hiểu quý vị muốn giúp người ta không à mà quý vị giúp bằng cách nào quý vị đâu có biết gì đâu mà giúp ta đọa những cái vị thôi sao mà mình giúp người ta được cái gì đâu. Tôi đề nghị giúp á, ít nhất là mình có thành công được tu hành, có sự trí huệ rồi đi giúp người ta, nhưng còn mình chưa có đủ trí huệ để giúp người ta làm. Tôi có đủ sức nữa. Không nên làm chuyện.
Ê! Mới ngày
thứ ba mà đã ngủ.
Kẹt để cứ đùa cho tội tới tưởng mình ngon hay nè thầy nhầm gì thầy tôi gì thầy cái miệng nói thôi thầy xin mấy mới có vài ngày ngủ gật à, con đâu có sợ khổ cái gì khổ mà không chịu được đúng không nó ngon lành lắm xanh mặt con có hỏi gì
thưa thầy con thấy thầy đời mình lạnh quá mà thầy nhìn đầu thầy con lên đó chân thầy con mới về không biết thầy sao
thầy đâu có biết lạnh đâu con à đâu có cái pháp
thầy có sức mạnh cái pháp
có cái pháp cái mình nghĩ tôi không lạnh á tôi lạnh run chứ đâu phải không biết lạnh đâu
thầy đầu thầy người ta không có tóc rồi
ờ mình tạo cho nó lạnh hơn nữa. Có một việc có biết không? Bữa nào xuất gia nữa, bữa nào cái bà giữ đó. Cái mặt bà tôi biết là bà sẽ xuất gia nhưng mà không chạy được hay không biết chỗ nào thôi nhưng mà cái tướng bà là tướng cái tướng này là chết bỏ nữa. Ờ, tướng mà là bà chết bỏ. Ờ. Trước sau sẽ cạo cái đầu, tôi nói trước cho biết. Giết bà cũng chặn bà được đâu. Lúc nào lúc mà là thành người xuất gia rồi á, cắt cái tóc một cái, đầu nó lành hết. Lạnh dễ sợ. Lạnh dễ sợ. Cái đầu mình nó nói cho nghe nè, cái tóc chừng này thôi, ok. Chừng này thôi mà cạo một cái tối rồi nó dài tí xíu, dài mới giờ cạo đầu một cái nó lạnh ngắt. Cái chuyện nó tức cười lắm, tao với cái hai tuần mình cạo đầu mỗi lần cạo đầu cái đầu nó lạnh ngắt. Khổ dễ sợ.
Bên này cạo thầy có ấy nước lạnh.
Hả?
Thì cạo thầy lấy nước lạnh.
Không, tôi để nước nóng, tôi để nước lạnh. Để nói cái gì nghe cái này cái tế nhị cái gì để ý là vì cái đầu mình lạnh á mình đổi cái nón nó không tốt lúc mà cái đầu mình mà sao ngủ ngủ có sướng không ngủ có sướng không sư cô nãy giờ tôi không nói gì quan trọng không có phiếu gì hết biết sư cô biết sư cô ngủ cũng ngáy dễ sợ à, cái quan trọng đúng không cái đầu mình lạnh á mình đổi cái nón là không tốt à, rồi cái đầu cái nón còn có cái vớ nữa khác nữa
yeah. Tại sao thầy mình lạnh là mình phải đổi cái nón cho nó ấm cái đầu nó không lạnh như tại sao mà đổi được
tôi cũng ngàn ngàn không biết nói sao nè trước giờ cũng đội rồi bây giờ nó bắt lội được nên đội nó khi mình suy nghĩ mình không suy nghĩ không cần đội nó bác cần đội nó phải bác suy nghĩ quá nữa. Phải cần đội nó nếu mà không đội nó là không được suy nghĩ
Hiểu chưa?
Hả? Nếu mình không suy nghĩ gì hết thì
không suy nghĩ. Lúc mình tức không nói cái khác. Nếu mình không đổ nón á, nếu mình không đổ nón á, mình không dám suy nghĩ. Không dám suy nghĩ. Phải thoát suy nghĩ. Cho tôi nó làm dễ sợ lắm. Khi mình đổ nón, mình cứ tha hồ, mình cứ suy nghĩ, mình cứ tính toán, mình cứ mưu toan, mình cứ đủ thứ hết, không sao hết á. Mình có hại hết á, cũng quay cho mình bệnh hết á. Mà mình không đổ nón á, mà dám tính toán, mưu toan là mình chết. Hiểu chưa? Nó té gì dễ sợ. Thấy pháp nó hay dễ sợ. Khi mình hiểu á, mình hiểu, mình dùng cái duyên, mình dùng cái cơ hội để mình tu. Tại sao? Khi nó rời lạnh như vậy, mình đang đổ nó. Tại sao vậy? Mình biết mình đổ nó. Mình không đổ nó, mình dám tính toán, mình dám mưu mèo là mình chết, mình sẽ bệnh. Thành ra cái duyên mình phải cho nó tới để mình biết là mình liều, mình không đổ nó. Đó có nghĩa là mình không được suy nghĩ nữa, không dám suy nghĩ nữa. Thấy cái tế nhị, cái tu hành vậy thôi, phải biết cái đó. Cái chân hả? Cái chân mang dớ trong tương lai sẽ què. Pháp tôi mới chế ngày hôm nay. Cái chân đó là cái chỗ xa nhất, cái chân là cái nó lạnh đầu tiên. Tại vì quý vị nghĩ cái tay nó mình lạnh là quý vị thấy tôi ôm, tôi giấu tay tôi lạnh, tôi rồi, thấy không? Mình giờ mình ngon như thiệt ra cái đầu mình nó khoe cái đầu cho tay mình giấu trời ấm để ấm hơn. Thầy nói gì, thầy đừng có dài, tưởng nói gì không được tin, nói thôi không được tin. Cái tay chân đó, cái chỗ nó lạnh đầu tiên ấy. Cái đan điền mình là cái khí hại, cái chỗ nóng của mình. Thành ra cái chỗ đó, cái chỗ này là chỗ phải cần giữ nóng. Tay mình không sao hết, chân mình không sao hết. Okay. Nếu cái đan điền mình nó còn ấm đó, thì mình vẫn an toàn như thế. Okay. Thành ra nó ngược lại. Nếu chân mình lạnh thì mình có hỏi mình, cái đan điền mình còn có ấm hay không? Nếu không ấm thì mình mang tất ngay lập tức. Mà nếu không mang tất thì phải chú tâm, không được để đan điền nó lại. Thấy cái khéo léo không? Nó phải thủ chứ, tự động nó phải thủ ngay lập tức. Đâu có tán loạn được, đúng không? Mình mang ấm, vớ nó ấm, tay nó ấm, bằng găng này, bằng đầu này, bằng vớ này, mình cứ thoải mái, mình cứ tâm mình tán loạn, mình nghĩ đông, mình tây, mình tùm lum tà la, mình đi ra ngoài. Còn lúc mà mình cái tay chân mình lạnh, cái đầu mình lạnh, cái chân mình lạnh, mình phải biết sợ chứ. Ê, mình không cẩn thận, hàng nó nhập cái mình bệnh thì mình đâu có tán loạn được. Mình đâu cho phép mình tán loạn được. Dùng cái duyên để mình tù lại, mình không toát ra ngoài, mình biết thủ cái thân mình, mình đi giúp người ta, chỉ người ta ráng chịu. Tôi giữ cái đan điền tôi ấm ra, cái biểu dụ tôi ra giúp người ta để đan điền tôi nó lạnh là tôi chết đó. Đừng có xuống dài, tại vì mặc đồ ấm không biết sợ, chứ còn tôi mặc đồ không đủ ấm tôi sợ lắm, không có chuyện đi can thiệp chuyện người ta. Tài thừa quá đi, có đầy đủ quá đi. Mình đủ thì giờ, mình đủ sức thành, mình có quyền ra giúp người ta. Mình, tụi tôi là biết thân biết phận lắm. Mình không có đủ thì giờ, không đủ sức, không có tài cán gì hết, không dám giúp ai hết. Thì không dám giúp ai hết. Mình chỉ cái đăng điền không, mình giữ không chưa xong, mình đòi đi giúp người ta. Tu phải hiểu cái đó, là cái đó phải tu, phải hiểu cái đó, phải hiểu mấy cái căn bản. Thành không hiểu cái đó, thành cứ tu hoài, cứ trật hoài, cái lật sạch lại, cái trượt hoài, tu đường phía trượt xuống, tu cái trượt sẽ tu cái trượt xuống. Thành mấy bác sĩ mà nhìn tôi là biết nó là tôi bệnh hoạn, hoặc để túi tôi bệnh hoạn. Tôi có hiểu cái đan điền tôi ấm được đâu, cái chung quanh tay chân nó nhầm gì đâu.
từng nó lạnh, nó còn xanh lắm, xám xịt luôn nữa, nó còn gần máu, không có máu ở đây nữa, đừng nói tay lạnh còn đỡ. Có ai thắc mắc gì nữa không?
Dạ,
có thắc mắc, ok hỏi đi. Sáng á thầy uống một cái thùng nước lạnh à, cho nó lạnh rắc luôn, rú cầm cầm.
Nếu mà vậy là cứ tới đang liền không có được thầy
hả? Okay, let's wrap it up and finish today.